Em sao?
Chị lấy gì bằng chồng con nó
nói... chị lấy bằng chứng gì chị nói là em?
Bà thầy, con tối cái mắt con nó là nó đỏ hết ngứa, mà con đeo cái sợi dây chuyền nó vô là nó ngứa cổ con vậy nè. Mà nhờ con nói nhờ chuyện này chắc cái lẽ con không chấp.
Sợi dây chuyền của ai?
Chuyền của con, chồng con nó lấy. Nó
thì bây giờ gỡ ra thôi. Gì đó.
Dạ mà con cũng vẫn ngứa mắt cái thầy nó đỏ ngứa mắt hết.
Được, bây giờ buổi chiều còn ngứa hết.
Bà thầy cái gì trời, con mà con đi để đó chung với biển đó. Về thì giờ nó hết ngứa rồi mà còn đỏ.
Không có.
Con nói là nó tu này chắc nó không có làm gì, nó không giúp cũng chắc được.
Chỉ cứ làm pháp luân nhiều á, hít nhiều á là giải à. Cái này còn mạnh hơn cái bùa, hiểu không?
Dạ.
Cái bùa nó dễ lăng quăng mà chị hít về nó chạy.
Bà thầy nói nó
ăn chung, không có ăn chung gì hết, không có ăn chung với cái pháp này đâu. Cái này chị sơ hồn để làm cho biết phải xong, nó mạnh nó vô không được. Và chị làm chị hít thở 1 tới 12 đó, hít vô đầy bụng, thở ra sẽ bụng, cứ làm nó 1 tới 12, 1 tới 11, 1 tới 10, 1 tới 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết là hết. Đừng có nghĩ tới vấn đề bùa nữa. Chị nghĩ vấn đề bùa là chị mở cửa cho nó vô, không có sợ nó.
Thì bạch thầy, con không có làm gì, con nói nghĩa là con không có làm gì được con. Nó không có giết con chết được.
Chị đừng có nghĩ cái chuyện hại nó thôi.
Con không có hại, bạch thầy, con không.
Nghĩ chuyện cứu nó thôi, cho nó hết ngu vậy thôi. Chị nên trình độ cho nó sáng suốt vậy thôi.
Như hôm nay chồng con đó nó đi, nó dẫn con đó đi đó. Con nói thôi con muốn đi theo nó, con biết mà con muốn theo nó, mà con cũng thôi để con đi xuống để con nghe pháp, con giải trượt của con cho nó hơn là con đi theo nó, con bắt nó.
Theo nó làm gì? Thì kể người ta thích để người ta thích. Đừng có chừng.
Mà thầy nó cũng nghe hả con, nó hại con rồi nó bây giờ nó. Chồng con bây giờ nó mê, nó không biết gì hết, nó đem đồ gì, nó rải giường con cho con ngủ cái tấm gà đó, cái mềm đó, thì con mắt cũng đỏ nữa. Con nói không biết bà thầy nói cho con, có thể gửi về nhà xin cái đồ xà xong.
Xong bây giờ khó lắm, nó không cho gỡ ra.
Nếu mà có người đi
không qua... cần gì hết, chị để mấy cái chanh tươi trên đầu giường là nó không có thôi. Mấy cái chanh tươi đó.
Dạ, để đầu giường.
Đến đầu giường á, hít cái chanh là hết.
Dạ.
Hít cái chanh là nó không làm gì mình được. Chanh tươi đó.
Dạ.
Hít cái chanh tươi là nó.
Vì thường có hồi đó con một năm đầu con mẹ con chết thì con thường được thứ lời. Mỗi đêm cũng không bao giờ bị cúc hết. Trong một năm trường con còn có không có cúc, trừ cái con bị thi thức thấp quá rồi con thôi, con ngừng. Con ngừng rồi bây giờ con mới làm nhỏ mà. Bây giờ con thấy con thề ở.
Thì phải làm cái chiêu minh, chị biết cái pháp chiêu minh không?
Dạ thưa thầy biết.
Hít thở, nằm hít thở đó, chú ý cái rúng đó.
Dạ.
Thì cái đó là nó không có cái tà nhập và soi hồn để nó mở cái bộ đầu, có hai cái đó thôi. Đừng có làm mấy cái kia tụi nó nhập. Chỉ làm hai cái soi hồn này ít nhất 5 phút tới 15 phút rồi cái nằm hít thở.
Bởi vì con làm cái đó mà, và tại hồi lúc đầu con làm thì nó bắt đầu nó lắc vậy.
Không được ngồi. Không được ngồi, chỉ với hít thở cho nó giải thôi à.
Mà sao dạo này mấy con rài thèm gặp thầy bảo con làm phép soi hồn, sao con cũng lắc cái đầu con.
Cứ việc làm soi hồn rồi soi hồn đã rồi nằm chiếu minh, nằm hít thở, theo nó giải.
Con làm nên. Trước, con làm
hít thở trước rồi soi hồn sau cũng được. Cả hai cái muốn làm sao cũng được, miễn làm hai cái đó là nó phải đi. Nó không có ở trong đó được, không có phá được. Làm cho đúng hai cái đó rồi.
bị nó muốn ly dị, nó dịch phần con nó muốn ly dị đó.
Ừ.
Con thì còn con thì còn nhỏ.
Ly dị ly dị đi. Ly dị ly dị còn giải nghiệp dễ tu hơn nữa.
Con nó còn nhỏ
thầy. Còn nhỏ nhỏ chứ bây giờ
nó lớn. Alo
alo ca sĩ qua bên
nhà
anh chị hướng.
Thầy. Bà thầy đứa lớn nó học năm thứ ba trường thuốc. Thì sợ là nếu mà con thôi nó ra là nó không học, con nuôi nó không đủ, còn nuôi mấy đứa nhỏ còn con lớn học.
Chị ghi ra tòa nó phải chia chứ. Tòa án nó phải quyết định chứ. Nếu mà nó không bắt con thì nó phải chịu responsibility bên như vô sân. Tòa án nó bắt buộc phải trách nhiệm như thằng nhỏ thì học thành tài.
Dạ nó bên này lớn, nó lớn rồi cho 20 tuổi là nó không cho nhỏ không
nuôi nữa. Không nuôi thì nó học có nó mượn tiền xã hội nó học, cái chính phủ có cho mượn. Chính phủ có tiền mỗi tháng 900 đồng cho nó đủ học rồi mua nuôi nó.
Tại
dân Tây thì có buộc
bắt buộc không?
Mà tại vì chồng con nó làm lương cũng khác.
Người khác thì nó phải chia. Người ta tòa nó phải chia. Thì cha nó phải responsibility. Đâu phải chị responsibility. Chị làm lương nhiêu?
Con không đi làm.
Ông đi làm thì tự nhiên nó phải chia phần lương của nó cho cái thằng con, cho chị để nuôi con.
Cũng có con.
Cho nó chị còn sướng. Nó bỏ chị còn sướng nữa.
Con
bắt con mình nhận có gì mà thôi về một là vậy nha.
Dạ.
Đừng nói qua nói lại mệt, người tu mới nói qua nói lại, người tu là biết cái tội mình lo sửa là tu thôi.
Dạ, thì con biết là cái nghiệp của con thôi
chứ không có ai mà hay hết ở thế gian này, không có ai tài, không có ai giỏi hết, ngu muội không à. Bày chuyện này chuyện kia chuyện nọ rồi khổ thêm thôi. Bây giờ ăn năn tự tu là cái điểm chánh. Mà không biết ăn năn tự tu là tạo cái khổ cho mình mà thôi, không có lợi lộc gì hết. Cho nên cái xác của chị, cái mặt của chị đâu có phải của chị. Chị hiểu chưa? Là giả mà. Nếu mà thiệt của chị nó đâu có già, đâu có chết. Nó đó là phần hồn của chị bất diệt. Còn xác chị là đồ giả. Chị hiểu chưa? Thì biết cái xác mình giả thì con mình nó cũng giả, nhưng mà rốt cuộc là cái sự sáng suốt mình đem đi về thôi, mình lên niệm Phật để cho nó thanh tịnh, nó sáng suốt. Sau này có 100 tuổi thì nữa mình cứ ôm cái sáng suốt mình đã đi hết cái bài học, học cái bài chồng, bài con, học đã rồi đó, biết rồi đó. Rồi bây giờ phải trở về với chân tâm, thấy không? Học vào cái bài tâm thức, cái tâm mà có tâm mà không có tỉnh, mới sợ này sợ kia sợ nọ, còn cái tâm tỉnh đâu có sợ ai, thấy không?
Bà thầy xưa cũng không có sợ gì hết, không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ gì hết. Sao mình tu cái này không sợ ma nhập?
Sợ ma nhập là tại mình nghi đối phương hại. Nếu mà ông có vợ nhỏ thì chị đâu có nghi, phải không? Mình nghi tại cái tánh mình nghi, cái tánh mình yếu. Còn khi mà mình mạnh, mình dũng, mình thấy như là mình thương chồng mình, mà chồng mình muốn thương ai mình cũng thương luôn, quê từ bi, biết không?
Dạ.
Cũng bao nhiêu ông trời giới hạn đó, bao nhiêu tuổi đó rồi nó đâu có động được ai nữa. À, năm nay mấy mươi tuổi rồi?
Chứ con thăm chồng con.
Chồng.
52 tuổi.
Ờ. Mấy năm nữa rồi cũng tiêu, cũng ngồi chỗ để làm gì. Ông trời ông giới hạn sợ gì? Sợ là sợ
con
mình ngu thôi.
Không như con biết bây giờ bữa nay là gì là đi Hòa Lan nghe chở xe
thì con kia đi chơi. Ừ. Nó cũng không cần. Thì chuyện của nó, con kia nó thích thì cái nghiệp của nó phải trả. Hai đứa nó tương ngộ tại thế gian, nó giải cái nghiệp cho nó thôi. Có gì đâu mình phải lo, của gì của mình mà mình dành. Thấy không? Hồi còn con gái còn ngu nữa, anh chết em chết theo, chứ bây giờ già rồi sức mấy chết theo ổng. À, họ nói thiệt cái tâm mình có theo ổng không? Rồi ổng cũng chẳng có theo mình, hai người đó tu. Còn ổng bây giờ ổng tu đường khác. Ông già mà ông lấy con nít đập đầu ông phải tu, ông thầy, con nít là ông thầy đó. Đập đầu nó hành hạ ông. Ông muốn tu. Tu thét là ông thức giác, mà chị ở nhà chị lo tu, rồi một ngày nào đó chị ông trở về ông xin bà chỉ cho tôi đi. Tôi đi lầm đường lạc lối. Thấy không? Cứ lo tu đi chứ không có sợ gì hết. Sợ mình ngu, mình không biết niệm Phật, không biết lo tu thôi. Biết niệm Phật, biết lo tu thì là đi tới chỗ giải thoát. Mà mình giải thoát được mình nên mình cứu người khác. Chồng nó thấy sai lầm mà nó mới tới nó xin. Mình chỉ cho nó nhưng mình đâu có hẹp hò. Thấy không? Bây giờ là nó đi tưởng nó kiếm người khôn hơn mình à. Nó kiếm thứ mấy tuổi là nó ngu hơn mình chứ. Nó chưa biết làm mẹ là sao mà chưa biết khổ là sao. Thấy không? Thì nó kiếm người ngu, nó phải dạy người ngu và nó sẽ học nó người ngu. Đó, nó phải khổ thêm, thấy rõ ràng trước mắt. Chuyện gì mình phải đổi lo, không có chuyện gì hết. Ở xã hội này sướng nhất rồi. Con tranh thủ lo rồi, thấy không? Xã hội đã có trật tự rồi. Nếu mà ở Việt Nam, sợ chồng không cho tiền ăn cơm mà khổ. Cái này đâu có sợ. Hả? Dạ, bi lắm đi làm cũng có
kiểu. Con nghĩ con cứ ngồi giờ con nghĩ có thượng đế thì là thượng đế xong mình ra là mình có sự thượng đế thì lo cho mình.
Cứ thanh tịnh mình lo tu thôi à. Thượng đế cần mình tu. Con trời phải khôn chứ, con trời mà ngu giận người này kia nọ đâu phải con trời. Phải không? Ông trời đâu có giận ai, ban thanh khí điển cho mọi người được có cơ hội hít thở này. Ông vua tới dân cũng hít thở. Đâu có ai mà tránh khỏi cảnh hít thở. Mà hít thở không được là bệnh, bác sĩ bên cũng bệnh. Người yêu đẹp thiệt đẹp mà hít thở không được thì cũng như không. Phải không? Chỉ còn có hơi hít thở thì còn sống với sự thanh nhẹ của Thượng Đế lo gì nữa. À.
Đi tu cho
trong ông giải thoát thôi. Cái xác mình là giả, mà tiếng nói cũng là giả, không phải thiệt đâu, không phải tiếng nói của chị đâu. Tiếng nói nó nói ra để thức cái tâm mình, chứ không phải của mình. Chết đâu còn được đâu có tiếng nói, chỉ đem sự sáng suốt đi thôi. Thấy không?
Thầy con bỏ con gái thắc mắc nữa, mà thầy trong cái cuốn kia thầy nói là sư thầy nói là không chết chứ không có thờ cái hình
và thầy không thờ hình.
Tại sao vậy?
Mình ăn thua cái tâm mình có hướng người chết hay là không. Mình thờ cái hình đó rồi cái hình đó nó chết, nó không phải cái hình đó, chết là cái xác này tiêu, nhưng mà cái hình chánh không phải vậy. Rồi mình thờ cái hình này rồi nó hiện cái hình khác vô, con ma nó nhập vô nó, tao là chồng mày nó chết.
Bị
cái xác mình, cái mặt mình không phải mặt thiệt. Cái mặt chánh của mình không phải vậy. Mặt chánh không có bị già. Cho nên người nào người đấy nó trẻ chứ đâu có già. Hỏi có người đàn bà nào chịu già không? Mà người đàn bà nào chịu hôi thối không? Không có. Phần hồn nó không có hôi thối. Người trong cái chỗ trần trượt này để học hỏi và tiến hóa mà thôi. Học hết rồi thôi thì giải quyết. Cho nên đem thờ cái hình là không có trúng. Có cái tâm mình có hướng người đó là không. Cái tâm mình hướng người đó để miếng kiến còn hơn là để cái hình. Để miếng kiến là hơn để nhiều người không hiểu, tưởng là cái xác tôi là xác thiệt, trật lắc, tu trật lắc.
Bị con mẹ con với họ con khen được hồi năm rồi, con nghĩ bị đi thất quá rồi con nghĩ như là người ta nói con chết chết gì đâu biết đâu, còn nhiều lắm luôn, chết gì mà gì bắt này.
Cái tâm của chị có hướng bố mẹ là chị tâm thanh tịnh.
Con một ngày nào chích trùng, yeah. Thầy
chích trùng rồi cái tâm chị hướng với bố mẹ là cầu cho bố mẹ tên gì, chết ở đâu, chôn ở đâu được siêu thân tịnh độ, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Dạ thì cả một năm đó, mà thầy con
ý
con
nói nhiều đó thôi.
Con đọc xong cái hai cái câu kinh đó rồi là con vừa con hướng về cho bố mẹ được siêu thân, tại vì hình như
siêu thân tịnh độ bao nhiêu đó.
Mẹ nói bên nhà bố mẹ con hiển hình trên cái nhà đó, con không biết làm sao thì đấy con thấy cái môn thiền của thầy
có hiển hình gì thấy kệ không, không có nghe, ăn thua cái tâm của mình thôi. Cái tâm chỉ mà cầu cho cha mẹ được siêu thân tịnh độ là cha được sưởi ấm lòng cha mẹ.
Tại bây giờ con cũng nên cầu thêm nữa.
Không, cầu chừng tuần hai tuần là đủ rồi. Rồi tới cái ngày dỗ, ngày này kia cái nọ mình cầu thôi.
Con cầu nguyên một năm
trường. Năm này cũng nhiều lắm rồi, còn cái dỗ, cái rằm đó mình cầu. Cái dỗ đó, hay là ngày rằm tháng 7 đó mình cầu. Cúng với cầu thôi, chút chút. Cái tu là tránh à, chị tu nhiều chừng nào thì bố mẹ được nhẹ chừng ấy, lộn xộn chừng nào thì bố mẹ phiền chừng ấy. Nghe trùng không cần biết, con gái mà đâu có sợ nghe trùng, con trai mới sợ nghe trùng. Gái không sợ, con trai là mới sợ. Chết hay bắt đắc kỳ tử?
Và thầy là thầy con sáng vô giết đậu đậu chết.
Giết là đâu?
Mà thầy ngay trận đảo chỗ gần Đồng Thánh.
Bao lâu rồi?
Dạ, 1979.
À, mới đây. À, ví dụ mình đi vô cướp đồ hết thảy trong nhà, giết chết hết.
Dạ.
Rồi mà có giấy xuất cảnh được rồi đó hả?
Dạ.
À. Cái đó là tụi nó gánh, chứ còn phần hồn đâu có gánh.
Mà không
hiểu
tại sao
bố
mẹ không cũng tu hành, cũng làm
phước
quá mình.
Thì tụi nó gánh cái nghiệp cho ông bà, chứ nó ông bà đâu có gánh, ông bà mới được người ta cứu. Chết như vậy nó nhẹ hơn là chết cái vụ mà... là khi mà nó giết mình thì nó gánh, mình không có gánh nữa. Cái nghiệp nó gánh, cộng sản bị gánh.
Hai con nghĩ là tại bố mẹ con kiếp trước vì có cái nghiệp nên phải chứ còn không hiểu, tại vì bố mẹ con cũng tu lâu lắm rồi mà.
Tu gì cái gì?
Tu
chùa.
Tu nguyên thủy.
Tu cái miệng. Tâm không có hành.
Chỉ cần không phải làm ăn là hà tiện lắm, mà làm phước thì không có à, không có, không có làm, không có học, không có bụng sẵn hay là phước.
Thì vậy đó, nhưng mà bà bị giết là cái nghiệp họ mang, bà đâu có mang nghiệp. Bây giờ chị chưa chết, chị đang mang cái nghiệp thân này nè. Thấy chưa? Mà người khác giết rồi cái hồn nó bắn nó đi nhẹ hơn, được lên lớp cao hơn.
Thầy lên lớp cao sao còn hiện hình gì?
Hiện hình là cái bía thôi, trong cái hồn đó. Mấy người không hiểu cái vía đó là nó chạy theo cái nghiệp, nó tạo cái nghiệp cho cộng sản. Chủ cái thằng mà giết nó phải bị cho mình cái hồn nào khác, cái người giết nó người ta phải bị nó theo lẫn quẩn đó. Chứ ở nhà cũng có cúng có cầu siêu hết rồi chứ,
và thầy ở bên nhà có cậu siêu, bên nhà có làm cậu siêu, con cũng có cậu siêu, với lại bên này con nói con ngồi thiền, con mỗi đêm
chuyện cầu thiền với cầu siêu còn hơn là đi chùa cầu siêu.
Dạ thì con làm hết hai cái mà thầy làm
hết.
Chết
không ăn chung thì chỉ hướng thượng thôi, chứ ăn chung thì xung quanh chỉ hướng thượng, mà chỉ được thanh nhẹ rồi họ có tới gần chị thì chị giúp
con đi đó. Mà con chưa tới trình độ đó là thầy
chị cứ nghĩ trung tâm nhé, chị đừng có nghĩ mấy người chết ở xung quanh, chị nghĩ chừng nào chị mở cửa nó vô chừng đây.
Dạ.
Đừng nghĩ chuyện ta
vậy. Bởi vì con đi xe hơi xe người ta đậu cái
Phật
lối người ta lối người ta
chị niệm Phật là đổ cho người ta bình an, đổ cho người ta siêu thanh trình độ. Thì cái câu chót chị nói là Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình, cầu xin những dòng linh ở xung quanh được sớm siêu thân tịnh độ, vậy thôi. Chỉ có cái tâm tốt đối với họ, họ mới phản đối chị tốt. Rồi chị nghi họ là ma là tự nhiên là tâu phá.
Thế thầy, con lúc hồi nhỏ hồi đó con chưa tu cũng muốn sợ pha. Con mà về con ở nhà đó nha, bị số hai ba lần nha. Con đi về tới nhà số quỳnh nha, cái cửa nhà
còn
nhà con không có sợ.
Người chỉ nghĩ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và nghĩ tưởng độ cho họ.
Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Tưởng độ cho họ được siêu thăng tịnh độ.
Dạ.
Và họ được siêu thăng tịnh, càng sống càng tốt. Mình ở đâu mình cũng hòa đồng, không có sợ. Còn mình không chịu hòa đồng thì mình kẹt.
Hôm trước trên thiên đường có bà kia con nói con không dám, con nói được là bỏi rồi đi thắng thôi là bỏi rồi, con không dám nói thầy đâu, nhưng mà con nghe thầy ông thầy nói có gì chắc nói thì sẽ hỏi thầy. Cái bà kia bà xuống con bảo về mua đồ cúng, thì
nào con nhắc thì như là thầy cho con cho cúng không cúng gì hết, nhưng mà lâu lâu mình về cái rằm tháng bảy đồ mình cũng cúng vậy.
Thầy
à, chứ có ông bà sao cũng dòng linh đó.
Ông bà này bà bảo con thì mời ông sư lại trong kinh con cũng có ăn
cho nó miễn. Bây giờ chị tâu là chị tu, chị là sư rồi, còn đi đâu kiếm nữa. Khi mà nằm chim bao đồ thấy là mình mua đồ cúng chút thôi, thấy là người ta tới để giúp mình thôi. Cái tâm mình luôn luôn nghĩ người ta tốt, cứu độ họ. Chứ ông Phật không ở trong rừng này tu như ma quỷ, chứ tu ai không có ma quỷ làm sao ông Phật thành đạo. Mình giữ tâm thanh tịnh rồi mình mới đắc đạo, tâm mình động làm sao đắc đạo. Có ông Phật nào mà đi kiếm ông thầy tu vậy đâu, vô rừng ông ngồi chứ đâu có ai nhờ ai vậy đâu. Thì chị cái đó chị cũng kể ở trong rừng chỉ ngồi chỉ thiền thôi. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cho chị hai cái sơ hồn này này, rồi đã rồi nằm hít giải đó. Khi mà thanh nhẹ rồi thì ngồi thiền lại, cửa không có lúc mắt gì nữa.
Thầy, lúc sau này thì con hết cửa rồi, con ngồi men mà con có ngủ, con cũng không ngồi thẳng.
Lúc thanh nhẹ ngồi thẳng như mới ngồi được.
Còn lúc đầu thì con ngủ là nhào gì, nhào tới nhào lui thì con sợ.
Còn theo cái mặt chị là không có bị bùa bị phép, nhưng bị bùa mới mặt mày không có sáng suốt như vậy được.
Con
đừng có sợ.
Con cũng nghĩ là con nói với chồng con nói đừng có làm như vậy, tôi tu cái con tu là không
làm pháp luân, làm pháp luân là nó giải hết á. Đừng có nói đừng có thách nó, nói mà tôi tu cái này nghĩa là ai muốn làm gì làm, tôi không hại ai hết, thấy không?
Dạ. Còn bây giờ con nó không hại.
Cái ý muốn của người ta muốn sao thì họ làm vậy. Như bây giờ anh muốn yêu người đó thì anh yêu người đó thôi. Còn tôi không có dám động về tình cảm nữa, thấy không? Dạ. Sống trở về với thiên nhiên thôi, chứ không có gì mà cá nhân là tôi muốn cứu độ chúng sanh. Nghe nó bực tức ghê lắm, đập cổ ông, tôi không được. Tôi cũng vậy, mình tu, cảm ơn ông đi. Ừ. Mọi người cảm ơn ông dạy chúng tôi cảm ơn không tôi về. Bởi sao cũng khoái không tới nữa. Không tới cho đến nỗi sau này một tiếng nói không được, không tự động không nói nữa mà ông chỉ học. Lúc đó bạn đạo mình hay hay. À, nếu mà mình cãi nó đâu có tới, đâu có độ đó. Nó không cãi, mình nói thôi ông dạy cảm ơn, tụi tôi chịu ngu quá, tụi tôi lộn. Khoái của sao tới mình. Anh đem đồ nghề anh ra mình lấy hết, rồi bữa sau anh chỉ có học. À, dân sơ cả một viết một cái giấy này. Câu thứ nhất trả lời, thứ nhì trả lời, thứ hai, thứ ba, thứ tư hỏi. Mình không phải nó cãi cả một mấy tiếng đồng hồ, dành mấy tiếng đồng hồ của mình không cho người khác. Rồi sau này tôi hỏi tại sao không nói gì. Thua. Đó là ngồi em chỉ nghe thôi. Bảy là cộng sản đó. Anh Bảy đó là người cộng sản. Cộng sản làm dùng đó. Sau này cộng sản về mới là ông cũng đi phục vụ rồi là kia kia nọ. Con ông đi lấy Mỹ đi qua bên Mỹ. Ông lên ruộng luôn. Ông xin từ chức luôn. Không biết bây giờ qua chạy qua bên giờ. Cho ông đó là ông dành hết mấy tiếng hồ để mấy các bạn thấy rồi sau này mình bắt chim tự nhiên thành để coi sẽ ăn rõ ràng phải thua sau này tu đổi tướng đổi mặt đổi mày đẹp trai không bao giờ nói một tiếng sao nói nhiều nhất bây giờ không có nói một tiếng nhất định không nói. Nhưng mà cái đám ở bên chùa Xá Lợi ra đó cũng vậy. Em ru chỉ ngồi nghe. Ban đầu nói dữ lắm. Dọn kinh dọn kệ nói vậy tôi đi kệ được. Để chúng ta mình học đạo. Rồi đi về rồi tôi mới phân tách cho thấy cái học đạo ở trong. Mình tưởng cái mình hay là mình lập. Mình thấy mình đang học đó là mình tin. Thấy chưa? Bất cứ cái gì đưa đến họ chửi họ la họ này kia là mình đang học nhẫn. Nhờ người đó mình mới học được. Mà nhờ người đó mình mới sáng suốt và thấy trình độ của họ. Nếu mà không thấy được trình độ của họ mình tôi biết à, nên cầu họ tới. Rồi sau này họ hiểu mình, họ biết mình, họ sẽ thương mình mà. Ngược lại họ sẽ học. Cho nó y như vậy. Sao mấy người đó chỉ học cái đó. Nhiều người không hiểu tự cao, tưởng cái đạo ta là hay, đạo tôi là cao, hấp người ta, chửi người ta không được. Mình chỉ ngồi nghe cái hay. Nhưng mà cái hay của họ là cái sai lầm của chính họ. Nhưng mà mình có tâm độ họ để họ chỉ nói. Không nên giận. Thế gian cái cuộc sai lầm ở đâu ai cũng có. Cơ thể nào cũng có tà khí đó. Chứ không phải là tưởng là mình là có thanh khí. Cái trực khí đó rồi nó tự đắc, nó công cao ngạo mạn, tưởng mình hay hơn người khác. Đặt vấn đề sai lầm. Nhưng mình muốn cứu người ta ra khỏi đó mình phải lấy cái lượng từ bi học nhẫn để trao đổi. Thì phải có điểm. Giữa con người với con người có điểm, không có điểm làm sao nói chuyện. Thấy không? Sự giao cảm giữa con người rõ ràng, gặp nhau. Màu sắc mắt mũi tai miệng mắt mũi tai miệng khác nhau. Có một ly điểm khác nhau là khác nhau, mà triệu triệu ức ức. Người mặt mày khác nhau, không có giống nhau. Thấy rõ. Mà chết rồi thằng nào giống thằng ấy, mặt xanh lè, sắc khác ra má. Mà mình còn sống là mỗi người khác. Nên ở thế gian mà phải nhường nhịn với nhau mà để học đạo. Mỗi tuần mà có cơ hội họp mà để kẻ này khác nhau để trao đổi rồi mình mới học được. Ở trong đó là một cái buổi dạy học. Một người một ý kiến, một người một ý kiến rồi trao đổi mới có cái chỗ học. mà bề trên mới chuyển điểm cho mỗi người. Rốt cuộc trình độ thông minh của mọi người nó tới đâu thì bên trên chuyển, trong nhóm đó nó có một người ăn nói thông minh hơn để giảng cho những người. Mà người đó cũng phải học một công bằng, chứ không phải người đó là xếp hết đó ha. Người đó cũng phải học, mà mình cũng được học, tất cả mọi người đồng học mới là thấy vui gì, cái sự công bằng của trời đất. Con người bơ vơ tại thế là vì tâm linh bất trụ, tâm linh không có định. Nghe cái này cũng hay cũng chạy theo, nghe cái kia cũng hay cũng chạy theo, và không có nhất quyết con đường mình đi. Muốn đi là phải nhất quyết một con đường đi. Cũng như đến thiên ca ngày đi ra rừng mình, ngày tu đến lúc ngày đi tu ngày ngồi là mình không nhất định bất di chuyển tới đâu tới, việc gì việc cứ ngồi thiền, giữ lấy phần thanh tịnh để chiến thắng tất cả. Mà dù có bèo tới nên ngày cũng bất chấp, ngày mới thành đạo. Còn nếu mà ngày xê dịch một chút là con cọp nó tưởng ngài đánh nó cắn rồi. Ngài ngồi y một chỗ, con rắn quấn này cũng ngồi y một chỗ không sợ. Nhưng con rắn quấn ngài la là con rắn nó mổ ngài, thấy không? Cho nên sự thanh tịnh mới chiến thắng tất cả. Mình tu bây giờ mình thấy rằng mình không có đi rừng nữa, cũng như Thích Ca, mà mình thấy như là mình đang sống ở trong rừng. Gia đình mình không tuổi con heo thì con cọp đủ thứ hết, thú không à, không có ai. Tánh mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sánh lãnh khổ mà. Thì mỗi người đều là thú tánh, mà nếu mà nó chưa thành đạo nó là thú tánh. Thì mình sống làm sao mà để cho nó mọi người nó quý mến, nó thương yêu. Cái đó là điều quan trọng. Cho nên chỉ biết mình sai chẳng có ai sai, mình có lỗi chẳng ai có lỗi. Phải nhớ cái câu đó thì mình mới dễ tu. Mỗi ngày mình mỗi tiếng, mà nói mình khôn hơn người ta là mình mới đứng lại thôi. Mình ngu hơn người ta mình mới tiến, mình thiếu hơn người ta mình mới học, thấy không? Mình dư hơn người ta mình đâu còn học, mình bị dừng dậm chân tại chỗ. Cho nên tại sao tôi mới nhắc mọi người là tiến quá vô cùng. Từ kiếp này tới kiếp kia tới kiếp nọ phải tiến, phải tiến, phải tiến mãi, không được ngừng, không được dừng, mới là thật rằng người tu cần phải học hỏi mãi mãi, bất cứ cái gì cũng học. Để từ mọi trạng thái mà có thì mình mới hòa tan. Cái hồn của cái chiếc xe này nó cũng là ở trong mình mà ra. Chúng ta trí không là người tạo ra, thì nó là mình là nó, chứ không có cái gì mà lo mà gây với nó. Tất cả đều là mình thế này. Mình mới dễ tu, mình dễ sống, mình mới thực hiện tình thương và đạo đức. Mà cho đó là khác, tôi là khác, là chặt hơn. Ta là hòa thượng, ta là tôn cao hơn mấy thằng kia vô. Cái đó là hư đâu. Tôi biết nó là mình là nó. Nên tôi nói học cát nó cao hơn mình đâu có thấy. Người ta nói học cát thấp hơn, mấy người ăn học nó học cát thấp hơn. Mình chỉ cho hỏi bạn chết rồi lấy cái gì đắp mình, học cát nằm bên mình không thấy. À, có chút xíu thôi, học cát cao hơn mình mà không thấy, tưởng là mình cao hơn học cát. Cái đó là không biết làm sao thành đạo. Tưởng mình cao hơn học cát là trật tự, học cát cao hơn mình. Nó là sạch hơn mình, nó mới ở trên mình được. Mà bây giờ mình còn sống, mình chê học cát là dơ. Nó sạch hơn mình. Nếu nó không sạch mình đâu, nó đè trên mình. Thấy không? Cho nên nhiều người không hiểu, tưởng là trình độ mình cao, cho nên mình còn phải học hỏi vô cùng. Thượng đế mà xuống đây chơi với mình, thượng đế là cục phân, thấy cục phân là chê, thấy chê hôi thối, nhưng mà nó là quan trọng không? Không có nó thì cây cỏ không có phát triển. Nó là cái giềng mối của quá quá xanh xanh, nó nắm mà. Nó không phải ý chí của thượng đế sao? Mà người thường đâu biết cái đó. Chỉ biết ăn mà không biết cái sự phục vụ. Bây giờ mình người tu mình mới thấy rõ cái phục vụ của ai. Ai đã nắm cái luật quá sanh người ta nắm mà. Mình đâu có quyền gì. Mình càng tu mình thấy mình không có quyền. Mình càng tu thấy mình ngu muội, thấy mình tối tăm, thấy mình yếu hèn, mình cần phải đi. Mình phải sống ở trong cảnh chông gai khổ cực, mình đạp đi, đi tới, đi tới mãi, đi được. Đừng tu mà muốn thích cảnh sung sướng, không có sự sung sướng đâu. Trong cái khổ nó mới có cái sướng. Ngược lại của cái khổ là cái sướng. Mà chúng ta qua được cái hành trình khổ này, đời đời học các nó khổ lắm, nó thành được làm được cái lý trong mắt như thế nào. À, bây giờ chúng ta mới chút khổ, chúng ta đã làm được. Cái xác này là hỗ trợ cho mình tiến hóa, mình chỉ giữ tâm linh để tu. Mà tâm linh đâu có sự khổ. À, ai cắt được điểm, ai đè được điểm, nhưng mà tâm linh mình đã điểm đờ đờ bất diệt, mình cứ giữ cái đó thôi đi. Và điêu luyện cái thể xác này, chấp nhận, phải chấp nhận, học nhận để tiến hóa. Mà nếu cái thể xác này mà không có chấp nhận thì không có tiến hóa, chỉ bị kẹt mà thôi, tự cao là kẹt mà thôi, đâu có tiến hóa. Còn minh rồi thì mới thấy mình tiến hóa, minh rồi mới thấy rõ là mình cả một đứa là học trò của cả càn khôn vũ trụ. Ông thầy mình là ai? Những người gia đình mình là ai? Người này làm mình khó chịu, người kia làm mình khó chịu, đứng dậy mình tại mình không trả bài mình khó chịu. Nếu mình bằng lòng với họ đâu có khó chịu, họ thích này mình cũng hòa tan với họ, thích kia mình hòa tan, mình thấy được sao hết. Vô hại thì mình rõ chân lý. Trong lợi có hại, trong hại có lợi, thấy rõ ràng. Thì có gì mà đáng trách? Đáng quý hơn là đáng trách. Tất cả đều thượng đế an bài và cho chúng ta học hỏi trong chương trình tiến hóa. Không có cái gì mà đi trả hết. Cái nắm được cái chìa khóa đó. Trong khổ có sướng, trong sướng có khổ, trong sanh có tử, trong tử có sanh, trời có sống rõ ràng. À, thì thấy người ta đang đi qua, người ta đang tiến qua. Con trâu con bò trong thấy chết nhưng mà nó có sống, nó có hạnh hy sinh để nó tiến qua cao hơn. Qua thể xác con người nó được đi cao hơn. Hồi xưa lần xây dựng nó thành con người. Mà con người mà biết giữ cái hạnh hy sinh của tiên Phật thì nó sẽ trở về với tiên Phật. Tiên Phật đâu có ăn uống ào ào cái chơi bời như mình đâu. Mình cứ ăn uống ào ào chơi bời hoài, mình muốn làm tiên Phật sẽ được. À, phải có cái hạnh hy sinh đó nó mới tiên qua được. Thì con người của chúng ta càng ngày càng thâu gọn, càng thanh nhẹ, chúng ta mới trở về cái tiềm kiếp, tiềm căn của chúng ta được. Rồi trước ở đâu đến rồi sẽ về đâu là ở chỗ đó. Không thanh nhẹ làm sao biết đường trở về, cứ nặng trượt hoài làm sao trở về. Cho nên sự học hỏi của người tu là vô cùng. Không có nên tự đắc, cũng cho tôi tu là cao. Chưa biết gì hết, tôi đang học. Tôi là con, tôi biết tôi là con của Thượng Đế và Nàng. Bất cứ những chuyện gì ngài di chuyển đó, tôi chỉ chấp nhận học và tiến hóa. Không bao giờ chịu thật lùi. Thấy không? Không có trì trệ nữa. Cho nên càng tu thì con người nó càng siêng năng pháp vô vi, nó không có lười biếng, càng tu càng siêng năng mình. Thì do đó nó mới học, nó mới mở trí. Thôi cái bản thể mình mà thượng trung hạ mà mình không chịu hít, không khai thông ở trong cái cơ thể này, mình làm sao mình nói cái chuyện cả càng không chủ. Mình làm chủ thôi mà mình không lo, làm sao mình hòa hợp với cái đại tự nhiên. Cho nên cái khóa này thấy nó đơn giản nhưng mà thâm sâu vậy. Nó không có đơn giản đâu. Nó phải giải tỏa tất cả những sự phức tạp của chính nó để nó hòa hợp với sự thanh cao ở bên trên. Nếu nó không giải tỏa được sự phức tạp của chính nó không bao giờ nó hòa hợp với sự thanh cao. Nó chỉ dùng lời nói bất chân, nó nói bậy bạ, đúng gì. Cho nên cái phương pháp công phu làm pháp luân này sẽ âm thanh cũng đổi và tánh tình cũng phải thay đổi, nó càng ngày càng sáng suốt thêm. Nó kêu bằng học hỏi. Mình làm mà không có kết quả làm chi? Làm nhất định nó phải có kết quả. Mà sau kết quả đó mình phải nắm cái kết quả đó mình đi tới nữa. Mình giải tỏa những cái sự chậm trượt của mình sẵn có để đi học hỏi sự thành cao đời đời bất diệt. Nên chúng ta phải cố gắng học để đừng có chê một cái gì. Một cái gì trước mắt đều là một bài học, mà cái gì của trước mắt đều là cuốn kinh. Ở chúng ta đang dồn cái Frigidaire này, hỏi cái hay của Frigidaire. Tất cả trí không của loài người cấu tạo thành một cái Frigidaire để chuyển cái khí trời từ nắm đi tới lại. À, có phải trí khôn của loài người chứ? Đó là trí khôn của loài người. Mà trí khôn của loài người đang phục vụ chúng ta, mà chúng ta còn ngu nữa thì chúng ta không nên xài nó. Nếu muốn xài nó là mình phải khôn, phải thanh nhẹ hơn. Mình phải ý thức rõ cái đó là trí khôn của loài người. Mà trong này tôi có trí khôn, tôi phải làm cái gì hay hơn, sáng suốt hơn để tôi phục vụ nhân loại. Vậy tôi đang ngự trên trí khôn của loài người mà tôi không biết khôn mà. Tôi vẫn ngu mà. Tôi vẫn cho tôi là cao là hay, có tiền mà tôi mua được Frigidaire. Không phải vậy. Thượng Đế đưa cái Frigidaire tới dạy tôi học và chỉ đường cho tôi tiến qua, cho tôi thấy trật tự là quan trọng. Cho nên tôi tu để tôi đem lại trật tự cho tôi. Thấy chưa? Còn tôi không tu, tôi đâu có trật tự giống bằng cái Frigidaire. Tôi ngu hơn Frigidaire. Tôi sử dụng nó mà tôi không biết. Mà tôi đang ngồi trên cái ghế này là cái tòa sen của Thượng Đế bạn như thế, mà tôi cũng biết. Thế ha? Mình cũng trí không có loài người tạo ra sự êm dịu để chúng ta đồng ngữ, mà trí óc chúng ta còn nặng trược không thanh nhẹ, ngồi đây mà nghĩ chuyện thù hèn muốn giết người ta, cái đó là chắc lắm. Ngồi trên cái ghế bành tốt như thế này thì phải có cái tâm thức cao siêu và cứu độ chúng sanh, chia sẻ sự đau khổ của mọi người, và đã thấy được khả năng trí khôn của loài người là vô cùng tầm, không bị giới hạn. Ngay trong căn nhà này thiếu gì bài học, từ món ăn, từ cái gì đều là kinh kệ dẫn tiến tâm linh, từ cái tivi, từ cái gì cũng đều là đơn dạy chúng ta, đánh thức tâm linh chúng ta để chúng ta trở về sáng suốt của mình. Mà không chịu chỉ biết lợi dụng món quà đó rồi xô đuổi món quà đó là tự hấp của mình mà. Cho nên cái phương pháp công phu này là sẽ hòa đồng với tất cả. Cho nên nói cái câu rõ là chúng ta từ mọi trạng thái mà có, phải hòa tan với mọi trạng thái mà được. Cái bàn, cái ghế này, khi cái nọ chúng ta đã làm hòa rồi, chúng ta là phần trí khôn đã dư qua rồi, thì bây giờ chúng ta được tiến hóa thành một thân hình duyên dáng của con người. Rồi bây giờ chúng ta phải sử dụng phần sáng suốt, chúng ta trở về gì? Trở về thanh tịnh. Chứ không phải ào ào, ôm ôm được, phải trở về thanh nhẹ, thanh. Để ý thức tất cả những cái gì ta đã và đã có. Và ta sẽ mượn đó học hỏi mà tiến hóa. Thì ở đâu chúng ta cũng có cái cơ học hỏi mà tiến hóa. Không bị kẹt này. Nhiều người còn cái lầm lạc, tôi phải vô tiệm sách mua được sách tôi mới biết đạo. Cái đó là tu tập. Trong nhà tôi có thằng bạn tôi là một cuốn sách. Thấy không? Người bạn nào cũng là cuốn sách đang dạy tôi tiến qua. Nó có cái tánh kỳ cục nó, tôi càng chơi với nó nhiều để tôi học hỏi. Nó làm bận lòng tôi mà tôi không giận nó là tôi thấy tôi nhờ nó mà tôi tiến. Tôi học nhẫn. Hồi nào giờ tôi nói patient học nhẫn mà tôi không bao giờ học nhẫn. Nó phá tôi mà tôi vẫn vui, mình vẫn thương nó. Vì có nó tôi, nó đo lường cái sự trọng trượt của tôi hay là sự sáng suốt của tôi. Còn không có nó làm sao mà lấy ai mà đo lường tôi. Cho nên Thượng Đế chuyển rất hay. Người này hợp với người này, hợp với người kia, hợp với người nọ. Người này bị khắc với người này, khắc với người kia, khắc với người nọ. Đều có từ sau sự sắp đặt hết. Bây giờ mình làm sao giải quyết để hòa đồng với tất cả. Chỉ có cái thanh tịnh mới hòa đồng với tất cả. Mà thiếu thanh tịnh không có hòa đồng. Thế rõ chứ. Thiếu thanh tịnh không có hòa đồng.